Giá trị hạnh phúc. Hạnh phúc tùy thời giá mỗi khác. 1. Lúc ấu thơ được mẹ cho đồng xu, không đồng không một. Mua được một cái bánh xày là đủ no bụng. Mà xu là gì? Trẻ em ngày nay nào biết, xu, dịch tiếng xu của Pháp là 1% của đồng bạc. Lại gặp một khó nữa, vì đồng bạc là gì? Mấy em đâu có thấy đồng bạc tròn cân nặng 27 gram của buổi tôi còn đầu chừa bánh bèo năm 1910. Ngày nay tờ giấy bạc in trên mặt chữ to một đồng mà không nói đồng gì và đố ai dám hỏi. Cứ tạm hiểu và công nhận đó là tiền thời buổi này năm 1983 đây. Với một đồng xu, không đồng không một, từ 1910 đầu chừa chớp, đến năm 1918 tóc hớt carré, một đồng xu ở trường học Sóc Trăng mua được một cái bánh xày. Bánh chiên mỡ vàng lườm, thật dày, trong chứa bột gạo pha trộn làm nhân, hoặc đậu xanh nguyên hột, hoặc với giá, trên mặt bánh có để một con tôm nhỏ hoặc hai con tép trọng trọng. Và riêng tôi có hai cách ăn bánh này. Ngày lễ và Chủ nhật, nghỉ học ở nhà mua về ăn, thì tôi bắt đầu nhâm nhi từ cái vành ngoài, cắn lần đến miếng chót là tôm tép kia, như vậy mới là khoái khẩu. Ngày thường ở trường, vào giờ ra chơi, mua được cái bánh, thả bánh vào tô nước mắm của chị Năm bán bánh. Bánh ngập, ứa mặn, phải cắn liền con tôm con tép kia, sực trước rồi mới ăn lần ra vành bánh. Nếu không dùng phương pháp này và cứ mẫn ăn thái bình như lúc ở nhà, thì phải coi chừng mấy thằng học trò du đảng, con lính ma tà, chúng to con và học lớp trên, hễ thấy mình có bánh ăn thì chúng à lại giật. Nói giật cũng chưa phải, sự thật là mình phải cho nó cắn một miếng, gọi là ăn lót, đúng ra là nạp mãi lộ. Và chúng thường cắn lớn miếng, da nhè lựa ngay con tôm mà táp. Không cho nó cắn thì coi chừng, chúng đánh khi tan học ra về. Vì vậy nên thà cẩn thận hơn, mình sực con tôm trước. Ngày nay nhớ lại, cái bánh xày giá một đồng xu mà nó ngon làm sao tả được. Nhưng bột gạo thì dẻo, đậu lọc giá lựa, bùi bùi, bánh chiên mỡ nguyên chảo, vừa thơm vừa giòn, ngon không chỗ nói. Ấy mà giá chỉ một đồng xu, hạnh phúc an xu. 2. Lớn lên từ 1919 đến 1923, học trường Saxelu có được một cắc bạc, tức 10 xu. Nếu mua ba tê xô thì mua được 3 cái, còn dư 1 xu, ăn 3 bánh đủ no phát ách. Nếu ăn bánh mì thịt nguội thì mua được 2 đòn. Đó là cách ăn sang trọng của bọn con Tây và bọn Lai của xóm học trò Lan Sa, Cartier Européen. Nhưng không sướng bằng chúng tôi, học xóm bản xứ, Cartier Indigène, có một cách đưa cho anh hai quế cu li. Đến tối, anh đem lên lầu sẵn cho mình một bầu broc, nước trà nóng và một dề cơm cháy to bằng chiếc nón bài thơ. Trường nấu cơm bằng chảo đun, cơm khê cơm khét dán sát đáy chảo ấy, dư nhiều bán cho heo ăn. Ấy cơm cháy ấy, đối với chúng tôi, tuổi 17-18 đang thời dậy mẩy ấy, nó ngon kỳ ngon cục. Răng còn lành đủ 32 cái, bao tử còn mới toanh, nút sắt cũng tiêu quá ngay, xá gì dễ cơm cháy. Với một cắc bạc, không đồng 10, chia cơm cháy làm 4-5 phần, ăn vừa giòn rùm rụm, vừa thao tan khi cắn, thơm thơm, ngọt ngọt, chu chà, nói tới bắt thèm. Ăn cơm cháy thức khuya để học thi ra trường, hạnh phúc 4-5 đứa chỉ tốn một cắc. 3. Ra trường năm 1923, làm thầy thông, ngồi xe kéo, tối ăn cơm Tây, nhà hàng Dên Dên của Hải Nam đứng nấu, nhà ở đường Pasteur gần chợ cũ. Một bữa cơm 3 món, có một gốc tư rượu chát đỏ, gọi repas complet trọn phần, giá 1 đồng 2 bạc. Ăn tiết kiệm, một bữa ăn 2 món, không hơn 6 cắc, không đồng 60. Đầu tháng, lãnh lương dư giả, không ăn bít tết thường, không đồng 20. Gọi một dĩa bò chiên kiểu Brion, Biftec Chateaubriand, giá 8 cắc, có thể mua nửa dĩa giá 4 cắc. Thịt mềm cắt ra đỏ ao, đọng máu tươi, nếu mình muốn ăn thịt còn để sống, xe nhân, hoặc thịt ngoài cháy giòn, trong còn đỏ lói, chín tươi, một cục bơ lạc ướp lạnh và mươi ngoài miếng khoai tròn và phồng như cái bánh pomme de terre soufflé, thơm kỳ ngon lạ, tiêu quá mau, bổ thật bổ, mà giá chưa tới một đồng bạc, chỉ 8 cắc mà thôi, hạnh phúc dưới 1 đồng. Càng có tuổi càng làm ra tiền, càng hư hỏng, ăn sang ăn cầu kỳ, một bữa cơm tàu giá bạc ngàn, một bữa cơm tây nhà hàng Caravan, nếu mời khách đông, có thể tốn bạc muôn, bạc vạn. Tiệc, làm ăn, trao đổi, giao kèo, ngoại giao, làm quen, tốn hao bao nhiêu nào tiếc, không thấy bổ máu huyết, có khi còn phá bụng là khác. Nhưng vì thể diện, vì chút lợi hoặc danh, chung quy xài bạc ức, sáng ngày tiền còn lại phẫn thúi, hạnh phúc nào đâu thấy, chỉ thấy bộ mặt giả tạo, ngày nay sụp đổ là đáng đời. Hạnh phúc 1 xu, hạnh phúc 1 cắc, hoặc giả hạnh phúc dưới 1 đồng là buổi thời bình. Từ 1945 đến nay, gần 40 năm rồi, đầu thai mấy thứ tóc, danh danh lợi lợi đều là mộng Quỳnh Lương, kẻ đi cải tạo, người tan nhà nát cửa, mắt mờ đi, răng rụng đi, vợ thay chồng, chồng thôi vợ, tay cầm chén cơm, và một miếng, gấp một miếng, nhớ lại tuổi đà 82, coi lại miếng gấp, đó là con mắm chân từ bữa hôm qua, ăn không hết, nay chiên và ăn mót lại, thế mà ngon lành, và đó mới là chân hạnh phúc. Xin cảm ơn trời Phật cho sống đến ngày nay để coi đời. 27 tháng 6 năm 1983. Đời, coi làm gì? Chưa thấy rồi hay sao? Một dân chi phụ mẫu, xuất thân tuần phủ, bị hạ bệ danh xưng bài trừ ô lại. Khi chạy bị chúng giật mất vali, chứa không nhiều, chỉ có 50 ký vàng và xoàn. Ông anh vì ham chức tổng chủ giáo Arsvet mà 3 anh em cùng chết, gia đình nát. Em dâu xưng đệ nhất phu nhân, mặc áo khoét cổ kiểu một trâu, chưa chết vì ngày đền tội chưa đến. Bao nhiêu ông quen ngồi xe hiệu Đức hiệu Mỹ, vợ đeo xoàn, chồng đeo ngôi sao, người này ẵm nghe đâu 15 tấn vàng, người kia bồng một chị chiêu đãi, thua nhiều bao nhiêu kẻ nọ vô danh, khi nước mất tự quỷ mình bằng một viên đạn đồng, ít nữa như vậy cũng là anh hùng khí phách. Không nên nói nữa, đụng chạm đã nhiều, thấy người ta làm giàu quá mau, làm quan quá lẹ, chụp giật không kể đạo đức, nay hoàng tay không. Tượng Phật đem sắp ngoài đường, sông lỡ, chợ Cồn cách chợ Sa Đéc năm 1930 là 4 cây số ngàn, nay 1983, đường lộ ra chợ Cồn lọt tòm xuống nước, nước ăn sát dinh hành chính, nhà thương Sa Đéc cũng suýt rớt mất luôn xuống nước. Không phải đó là cảnh giật quá cồn, cồn quá giật, tan điền thương hải là gì? Còn muốn xem gì nữa? Ăn hiền ở lành cũng chưa chắc tồn tại, vì phú bất nhân, vì nhân bất phú. Nếu ngày nay ông Quyền Trang còn sống, muốn đi thỉnh kinh cũng chẳng cần ngựa quen đường, mua vé bay lẹ hơn và kinh in chữ rất rõ, duy đức tin nào còn. Vừa đọc một tập sang xuất bản năm 1978, biết được người ta vừa đào thấy những tượng đá các vua thánh của nhà thờ lớn Notre Dame de Paris, mỗi tượng cao cỡ trên 3 thước tay. Năm xưa nước Pháp làm cách mạng năm 1789, dân lầm tưởng đó là tượng các vua chúa đời Trung Cổ, nên lôi tượng ra khỏi bệ, bỏ nhào la liệt dưới đất, ông gãy đầu, ông hay bà gãy sức mất tai mất mũi. Chánh phủ lúc đó không tiền không xe, chở kêu bán lạc son, cho phép đập làm xà bần để xây nền nhà. Tượng dẹp mấy trăm năm nay, bây giờ đào và gặp ở Paris. Vả lại, nhà thờ Notre Dame đã được nhà kiến trúc Viollet Le Duc tu bổ vén khéo rồi. Không lẽ thay đổi nữa? Tốn kém lắm, nên nay lập một chỗ chứa nơi viện bảo tàng Musée de Cluny, vừa đỡ tốn, vừa gọn, và sáng kiến này lưỡng toàn kỳ mỹ hơn. Như vậy đó, câu tôi nói đức tin nào còn là sai. Quả sau cách mạng có người thiện tâm mua các tượng đá kia và chôn giấu cho khỏi bị làm xà bần. đức tin còn và số mạng tượng đá đời Moyen Âge còn. Thuật theo Revue de Deux Mondes, Juin 1978. Les Rois Retrouvés de Notre-Dame de Paris, trang 619. 27 tháng 6 năm 1983. Chọn vợ kén chồng, giá trị hạnh phúc tiếp theo. Có vợ đẹp, ai lại không muốn, nhưng chẳng qua là đấu phước với trời. Khi học trong trường, miễn sẵn cơm cha áo mẹ, không chuyện lo buồn, thì học đến đâu cũng tới, đậu bằng nào cũng không khó. Duy khi ra trường, lựa vợ là một may một rủi. Một ông đỗ đến bằng tấn sĩ luật vào những năm 1930 thì quý như ngọc nhơn. Một ông kỹ sư canh nông chọn luật sư làm rể đông sàng, thế là môn đăng hộ đối còn gì hơn. Ấy mà không bao lâu, cơm không lành canh không ngọt, thôi nhau, ông nối dây đờn khác, phen này là một cành vàng lá ngọc từ Huế vào Sài Gòn. Cách mấy năm sau, có người gặp công chúa trong một tiệm khai đăng, bà Trụy Lạc, mình gầy, dốc võ cũng vì ham làm bạn với thuốc đèn và chê ông bất lực. Bà trước, con ông kỹ sư canh nông vốn có bằng y khoa bác sĩ, không lấy chồng nữa, nuôi hai anh Pháp mới phỉ sức giả chài đôi, và bà chuyên nghề phá thai. Cặp tình nhân là một ông thống đốc, rốt cũng không tránh khỏi tội, đưa ra đại hình, bị tù và mất tích, có lẽ nay sống nghiễm nhiên nước ngoài vì bà dư tiền. Trong buổi bất đắc chí, bà tranh chồng với một quá phụ nhan sắc hơn bà nhiều, tài ba cũng hơn, vì quá phụ, vợ một đốc phủ chết và con của một ông đốc phủ dân Tây, biết làm thơ 8 câu và thơ rất có duyên. Cả hai bà, những năm gần 1945, thường ngồi xe buýt xuống Sóc Trăng, cả hai cố câu một kỹ sư cầu cống, coi sở dẫn thủy nhập điền tỉnh Sóc. Cả hai đều ăn dầm nằm về với ông kỹ sư không biết bao nhiêu lâu, nhưng cả hai đều chai ngắt, cả hai đều nâng, nói thì tục, mặc dầu còn đẹp, còn trẻ, còn son, còn giòn, chơi sướng mà không sanh đẻ nữa. Rốt cuộc thì người thi đậu với kỹ sư là một cô gái, con một chủ điền nhỏ, không cần đeo đuổi kỹ sư tận nhà như hai bà kia, và chính kỹ sư làm cầu xây cống, đặt đường hầm, lén nắng với cô gái được một nam tử giống ông như khuôn đúc, con tập tàng mà, cho ăn học bên Pháp, và có lẽ nay cũng thành danh, không thì ít nữa cũng gần 40 tuổi. Một kỹ sư, một luật sư, một nữ bác sĩ, một con nhà thế phiệt đều thuộc hạng thượng lưu trí thức đất Nam này, đều như vậy hết hay sao? Nợ căn buổi giai đoạn tiếp nối, bỏ văn hóa Tàu, văn hóa Tây nuốt chưa trôi, bỏ thơ cũ theo thơ mới. Xuống bậc trung trung, cưới con gái chủ điền, tưởng được làm chuột sa hũ nếp. Nếp có thật, nhưng thứ nếp mắc mưa. Cô con gái đã hư với thằng chèo ghe đi góp lúa ruộng. Trưa nắng nóng, cô ngồi trong muôi, thằng chèo ở trần, quần cục. Nó chèo dẻo dai, mồ hôi mồ hám, củ nần to khỏe, trông gai mắt quá, không hư sao được. Một ông đốc phủ sứ sao lên đến tổng giám đốc công an, ban sơ hiền lành, kén vợ, sao làm bạn với một cô đào buổi cải lương đang phôi thai, căng kiếp gì ông cặp với một me tây, và muốn dễ đi nhà bà bé, phải nhận của đúc để dâng cho bà lớn có tiền đậu chến, bị tù và hư danh luôn. Một đốc phủ khác, năm 1945, Nhật Đảo Chánh, được cho làm chủ tỉnh Cà Mau. Một buổi sáng, binh Nhật xông vào nhà. Bà vợ mất đồng hồ đeo tay, tri hô lên một hai quả quyết một lính Nhật lấy cắp. Bà chỉ ngay tên lính, nhưng khi xét không gặp của mất vì nó đã quăng phi tang lên nóc mùng, tưởng như vậy là êm. Té ra không êm với tên lính Nhật. Nó ra đứng ngoài hàng, đòi mổ bụng tự sát, harakiri. Nếu không rửa nhục cho nó, rốt cuộc đốc phủ chủ tỉnh cũng bị xử bắn, cũng vì bà vợ hại chồng. Một bà khác nói đàn ông mãi sao xong, có chồng làm kỹ sư, chồng lấy đạo hát, bà xuống tóc đi tu, kịp tay trở lại, bà đầu quân làm trong đạo binh nữ AFAT, lấy xe cho đặc sứ Đặc Jean Lier, con trai làm tướng, đảo chánh, rồi gói một gói đất lên máy bay qua sóng bên Pháp, đàn bà không vừa, mà con trai cũng không vừa. Nhưng không nên nói xấu đàn bà, họ rủa nghe không hết, và không nên quơ đũa cả nắm. Tài có ngón dài ngón vắn, phụ nữ trong Nam có lắm người tận tụy với chồng. Một gái ăn sương đi kháng chiến bị Tây bắt tại trận trong một chiếc tam bản, có một súng lục giấu trong nồi thịt kho. Cô ra nhận tội, cứu chàng trai kia, và cô chỉ bị tù 6 tháng, cần quắc anh hùng được chứ. Nhưng cô không chung tình cùng ai cả, cô là gái mới, chủ trương sống cái đã. Chung tình là thuyết xưa rồi, dại gì bo bo xó bếp, lấy một chồng chăm lo nồi ơ trách cá, sao bằng đổi làm trai thay dĩa sướng hơn. Một bà mạng phụ, chồng đau 8 năm nay nằm một chỗ, bà không nể công, đi mời các cô quen cũ, đến nhà nhắc chuyện cũ làm vui cho chồng. Và lúc trước kia, chồng mắc nợ bị án giam thâu, bà ngồi thế cho chồng khỏi nhục, gương này có một, và hy sinh như vậy là cùng. Gái miền Nam lai Tàu có nhiều cô tuyệt sắc, gái đầu gà đích dịch, tức cha Tàu mẹ Mên, thêm vừa đẹp vừa chắc da chắc thịt hơn, và có vợ này ít đau lưng. Tôi đang hoang mang lý luận ngông, một bạn bàn đèn đặt dọc tẩu xuống ngó tôi mà rằng theo giọng thân mày tao: bởi mày như vậy nên bị đá 2 lần cũng phải, chị Năm nhịn lắm mới chịu nổi với mày. Theo tao, kiếp sau nếu phải đầu thai lại, tha ở độc thân. Tao là người Bắc, vợ Bắc thùy mị lúc son trẻ, nó đỏ đẻ bên tai cũng vui, nhưng khi thành gái xề, nó là cục thịt, và nó đánh mày thấy bố tiên sư. Gái Huế mắt nhung thật xinh, vừa sâu vừa tình tứ, nhưng tình không sâu và hay trở chứng. Núi không cao, nước không sâu mà. Ca Lý nghe khoái lỗ nhĩ lắm, nhưng đừng chọc cho nó giận, nó đờn không thôi, điếc tai nhức óc mồ tổ cũng thấy. Coi chừng gặp thứ vô mau, xui tổ mẹ. Quế ít ghen vì là xứ nhiều hầu thiếp. Gái Nam, như mày nói, lai rai lì xì, xứ đồng bằng mà, nấu ăn không ngon hơn 2 chỗ kia, nhưng được cái cá nhiều, và bò ăn cỏ lúa cũng hả hê. Ở với chồng hết lòng, nhưng khi giận đốt chồng như chơi. Và mày cười thì tao chịu, chứ tao rất sợ gái có học, và rất thích gái bán chè khoai. Ngặt nai không nghe rau, có lẽ bột khoai bún tàu, nhãn nhục, trái bạch quả, rau câu, dây phổ tai đều tiêu tùng, mùa đâu có mà nấu, lại thêm thuế nặng. Tạm kết luận, hạnh phúc ở đâu? Ở khoái khẩu hay ở khoái tỷ? Có lẽ nên tu luyện, không cần được mình đồng gia sắc, duy rèn một quả tim, không giận không buồn. Tập tánh khi ngủ thì như khúc gỗ, tai không nghe, mắt cứ nhắm, và khi nó ngắt, cắn răng mà chịu, chừng nào nó chém, phải co giò chạy trước. Từ ngày mẻo tới mẻo lui, xã hội xáo trộn, cô gái nhà giàu ế độ vì cha bị truất hữu. Gái gánh nước mướn lên chơn, gái bán ba xem trai bằng nửa con mắt, chúng là một tháng ra cả 100,000 vì dám lấy một lượt 3 thằng chồng. Bóng thình lình, tỉnh giấc chim bao, nồi gạo đỏ vừa sôi, mẻo biến mất, chồng ngày chồng tháng cũng mất tiêu. Và như vậy đếm đã 8 năm rồi, biết sao hỡi trời. 27 tháng 6 năm 1983. Dụng xã tùy nhân hưu trước ý, thanh phong tùng hạ trích Cao Miên. Đời dùng hay bỏ không thèm nghĩ, gió mát tùng cao ngủ thảnh thơi. Đó là một câu thơ chữ do Phạm Thái Bạch dịch ra nôm, thấy trên một dĩa sứ cổ mục lục 1200 hiện có nơi nhà. Trên dĩa này, nhà họa sĩ dấu danh đời Minh Tuyên Đức vẽ một ông áo rộng, đầu đội mũ nhỏ, đang ngồi ngủ gục dưới một gốc tùng. Trên cao có chiếu một vần tròn. Tôi không dám quả quyết đó là mặt nhật ban ngày hay mặt nguyệt ban đêm. Việc ấy nhắm không quan trọng lắm và thuộc phạm vi nghệ thuật. Vậy tôi xin chừa câu giải đáp cho các tay họa sĩ sẽ đọc bài này. Việc quan trọng hôm nay là tại sao trong tập Tiếu Lâm này và trong bài này tôi chọn cái tựa ác ôn ngủ gục, và hãy thử chờ xem tôi giải dây cho tôi cách nào. Nhưng tôi há sợ gì, giải được trôi thì kéo chến thêm nữa, giải không trôi thì có nước đứt chến. Mà buổi này buồn chán quá, sống thêm làm gì kia chứ. Tôi quên nói chữ chến tôi dùng đây. Đức chến, đầu chến là tiếng lóng trong nghề đổ bát. Một vách của tứ đổ tường, nhất là trong món bài cây 32 lá, gọi là bài thính cẩu, thiên cửu của người Quảng Đông mà tôi là con sâu lặm. Chú thích: chến, tiền cuộc hơn thua, có lẽ là chiến. Kéo chến là đang thua, gỡ, thắng lại. Đọc tiếp: tôi hiện biết ba tích ngũ, nhờ ngũ mà nên diệt, như sau, và đều là sự thật, chớ không phải nói dóc, và tôi dám thề. 1. Chuyện thứ nhất. Xưa, vào đời Tây mới qua, ông Paul Dume, do chỉ dụ ngày 13 tháng 2 năm 1897 của Đức Giám Quốc nước Pháp, được bổ qua Đông Dương với chức toàn quyền. Dưới tay ông không kể quan Tây, thêm có vua và thần dân ba nước Lào, Miên, Việt. Ông có cái tên như vậy do cha mẹ đặt cho, nếu đọc giọng Tây thì vô sự. Duy khi dịch ra tiếng ta, mấy ông tổng đốc đến kinh lược đều le lưỡi nói nhỏ với nhau: thượng quan có tên gì kỳ quá, ai dám gọi quan lớn Đu Me, mà sao có người nghĩ ra và viết thành hai chữ Hán Đô Mỹ, thế là thoát nạn. Chú thích: hiện bây giờ đã khác, và bất cứ tiếng Tây, tiếng Anh, tiếng Mẽo ra sao, thấy chữ là đọc y, không sợ méo miệng méo mồm. Chớ mấy ông sinh viên trường thuốc và mấy ông bác sĩ kỳ cựu xứ Bắc vẫn không dám đọc trúng tiếng chữ Vagen Pháp và đọc cái N ba chấm, tiếng Tây gọi Vagin, vì cho rằng phát âm đúng là tục tiểu. Đất Lề Quê Thói, Nhất Thanh, 1970, trang 54. Hỏi như vậy có chết cha chưa? Trái lại, một cô xứ ngôn viên đài phát thanh đời ông Diệm quen miệng vẫn đọc âm U, nghe ra âm Mu. Cô ở BBC đọc mục Đông Nam Á, tôi nghe Đông Nam Á. Hết chú thích. Phải nhớ năm 1897, thuộc cuối thế kỷ 19, sắp bước qua thế kỷ 20, toàn quyền lớn hơn ba vua kia và cho tôi viết đủ chữ một thành ngữ trong Nam lai tiếng Bắc là quyền uy sất xá, thét ra lửa, địch ra khói. Vân vân. Vào những năm đó, ở xứ Giảng, Vĩnh Long, trong Nam, có một thơ ký được đổi ra Bắc, tùng sự nơi phủ toàn quyền. Thầy này, chức nhỏ, lạ nước lạ non, không phe đảng, nên cất đầu không lên, nghĩa là làm không lại những bạn đồng sở, toàn là người Bắc, từ ông đầu phòng, tham tá và các viên thơ ký khác. Đã làm không lại, tức là chịu thua, thế thì phải làm gì? Trong khi các công chức nọ đều có phận sự và trách nhiệm sẵn có. Chỉ có nước ngủ, ngủ gà ngủ gật trong giờ làm việc là thượng sách, và hễ nói là làm. Nhưng một hôm nọ, thời vận bỗng hanh thông, vào khoảng 8-9 giờ tối, mấy ông cục cưng cẩn thận đều về nhà xơi cơm, bỏ một mình ở lại, ngủ nghề gì ngủ. Bỗng quan toàn quyền bước qua văn phòng, vắng như bãi sa mạc, thì cũng vừa lúc ông chuyên môn ngủ ở bureau sực tỉnh. Ông Dume tươi cười, tay đưa một miếng giấy, miệng nói: ý, anh còn ở đây sao? Này, làm thủ tục gửi gấp giùm tôi bức công điện khẩn này. Và từ ấy, mấy ông kia đều thất sủng, toàn quyền chỉ dùng, tin cậy và đi đâu cũng dắt theo. Chỉ một secretaire này cất nhắc lên chức ngày nay gọi bí thư. Sau khi vua Thành Thái ở Huế lộng hành quá, ông Đô Mỹ thân hành vào Huế xem xét và giải quyết vấn đề ngôi vua, ông cũng dắt viên bí thư theo. Triều đình hết tiệc đãi quan toàn quyền, các ông lớn Huế bỗng được lệnh mời bí thư dự tiệc. Các ông lớn giận nứt trứng, thưa rằng nghi lễ bắt buộc, người được dự yến phải hàng thượng thư hay ít nữa hàng tổng đốc. Tưởng như vậy là hất cẳng người muốn vượt bực, ngờ đâu ông Đô Mỹ trả lời cục lũng: vậy thì làm giấy tờ phong tổng đốc đi, tôi ký cho. Tôi không cần nêu ra đây tên họ ông hàm tổng đốc này. Đất Giảng hỏi ai lại không biết, đất Nam Kỳ chỉ sản xuất ba tổng đốc, một người xây dựng sự nghiệp trên xương máu đồng bào mà nay chỉ còn lưu lại danh ô là Trần Bá Lộc. Một người nữa ở Chợ Lớn, nhiều người còn nhớ là Đỗ Hữu Phương. Tôi xin miễn bàn, xem Sài Gòn năm xưa. Và ông này lên đến phẩm trật đó mà không nghe có làm hại ai. Ông chỉ lo cho thân, mà trên thế gian này ai lại tránh khỏi việc ấy. Và khi thác mới nghe bà xưng nọ xưng kia, tôi cho như vậy là sạch, là thơm. Sở dĩ tôi dở ngón khó tánh, không hài tên ông là để giữ lòng kính phục một người xuất thân thơ ký gốc Nam, khi sống không xe xua, và đối với những ai chơi sách, tôi xin mách. Trong quyển hồi ký mấy năm làm toàn quyền của ông Đô Mỹ, nơi chương 313 rõ ràng có in hình ông, áo dài đen, khăn đóng, quần trắng, trông vẻ ông làng ông xã hơn là tổng đốc. Hồi ký ấy nhan là L'Indochine Française, Souvenir par Paul Dumé, Deuxième édition 1903, Vibert et Noni, Éditeur Paris. Và rõ là tôi khó tánh, vì ngày nay sách hay sách dở đều đồng một cảnh ngộ bị hốt, mấy ai còn giữ. Viết ngày 23 tháng 6 1983. 2. Chuyện thứ hai. Cũng về ngủ, nhưng không phải ngủ gục, và ngủ đây là đi khách. Câu chuyện xảy ra ở Sóc Trăng lối những năm kinh tế khuẩn bách 1930 ngoài. Một ông đại điền chủ gốc gác dân Sài Gòn xuống tỉnh Sóc bán sở ruộng trên mấy ngàn mẫu tây hectare. Ông ở trọ khách sạn Nam, bày bàn đèn và sai bồi phòng đi gọi cho ông một gái nào lịch sự nhất trong hàng chị em. Cô này thứ sáu tên Còn. Cô đến ngồi chưa dập bã trầu, kế xin về. Ông cho rằng cô làm như vậy là bỉ mặt. Ông không nói, lại sai bồi cũng lại nhà ban nãy, gọi một cô khác không cần xấu tốt. Trọn đêm ông không đá động đến, và hút xong sáng ngày ông cho về, miệng hỏi cô muốn mấy miếng. Cô nọ đanh đá thưa 2 miếng, ý muốn xin 2 đồng là đúng tarif thường lệ. Ông không nói không rằng, mở hộp thiết, thứ hộp đựng bánh petit beurre. Nay ông lấy đựng số tiền bán ruộng là 800 tờ giấy son, 80.000 đồng, vừa thu nhận chiều hôm qua. Ông rút 2 tấm là 200 đồng, vừa cười vừa đưa cho cô nọ và căn dặn tối trở lại, và đừng quên nhé. Quả cô gái ăn sương nọ trở lại 2 hôm nữa và không quên về nhà má khoe rừng. Đi ngủ khách 3 đêm, khách không rờ mà được 600, thành danh cô sáu xít xăng, cô 600 bạc. Và cô hụt ăn số tiền rất to vào buổi eo hẹp kinh tế khuẩn bách kia, tên sáu Còn. Còn mà mất là cô xít encore, xít encore. Tuy các nhân vật này nay đã mất, mà danh tiếng đất Sóc Trăng còn nhắc. 3. Chuyện thứ 3. Chuyện thứ 3 này cũng còn là ngủ và sốt dẻo gần đây. Một thanh niên quê ở Sóc Trăng chạy ra nước ngoài và đang kẹt ở Cù Lao Bi Đông. Tương lai mù mù như biển động, không biết ngày nào mới thấy yên thân. Bữa kia có một chiếc tàu mẻo ghé tiếp diện thuốc men. Dân trên Bi Đông ùng ùng kéo nhau lên tàu xin thuốc, và bởi đông quá, không biết chừng nào mới tới phiên mình. Chàng thanh niên lai miên thua buồn, bèn tìm một chỗ khuất thả hồn say mộng. Phát thuốc xong, tàu lui bến hồi nào không hay, chừng thức giấc thì không lên bờ được nữa. Đang khi bối rối, phước tinh bỗng hiện ra bằng xương bằng thịt là lão mẻo xếp mái. Thấy cảnh thương tình, bằng lòng chở luôn và đưa về xứ Mỹ. Thanh niên giỏi giắng và có duyên, biết xào gà 3 món và biết làm rẫy, nỗ lực cuốc đất làm vườn, trồng rau đậu bông hoa và nấu nướng cung phụng vừa ý vợ chồng thợ máy mẻo già không con này. Này nghiễm nhiên được nhìn nhận làm con nuôi, cho tiền bạc phủ phê, dư tiền gửi về cha mẹ ruột, và hiện sống sung túc cũng nhờ một buổi ngủ quên trên tàu. Nhưng chưa sướng bằng tôi thoát khỏi nạn nhờ kể 3 chuyện. Đời dùng hay bỏ không thèm nghĩ, gió mát tùng cao ngủ thảnh thơi. Viết trưa ngày 23 tháng 6 1983. Hết lát gừng này đến lát gừng kia, vua Thành Thái. Nhân đọc lẹ quyển hồi ký của ông Paul Dumé thuật lại những năm ông qua đây làm toàn quyền coi sóc Đông Dương, tôi có vài cảm tưởng nay ghi lại đỡ buồn. Ngày xưa ông Paul Bé qua đây làm tổng trú sứ, President General Bắc Kỳ và Trung Kỳ chọn Trương Vĩnh Ký vừa làm cố vấn vừa làm tri kỷ, vì cũng cùng có chân trong một hội bác học bên Pháp, vừa trọng nhau và kính nể nhau, thơ từ qua lại xưng hô Monsieur le Ministre, bẩm quan thượng thư, và Monsieur le Lettré, thư học giả. Thang ôi, chỉ Paul Bé hiểu và tin ông sĩ tải, trong khi ông bị lúc sóng đôi bên Nam và Tây đều nghi kỵ lòng trung. Lúc chết, tượng đồng do bá tánh Lạc Quyên dựng từ lâu, rồi nay bị hạ bệ. Paul Bé và Trương Vĩnh Ký biết nhau không được bao lâu. Paul Bé tạ thế và vua Đồng Khánh băng, Trương Vĩnh Ký rút lui về Sài Gòn trước thơ lập ngôn, mà không được như Trương Tử Phong, công thành thân thối, hai chữ nghi kỵ mãi theo bén gót. Đó là việc xảy ra dưới trào vua Đồng Khánh. Ngày ông Paul Dume qua đây, chức tổng trú sứ cất lên làm toàn quyền đại thần, nhưng ông Đô Mỹ dí dỏm tự trào. Sự thật, quan toàn quyền coi cả Đông Dương chẳng qua là một quan cai trị xứ Bắc Kỳ, chỉ có hư vị suông. Đối với những đầu sứ các nước bảo hộ và hành chánh ở Nam Kỳ, đúng ra thay thế quan khâm sứ Bắc Kỳ vậy thôi. Toàn quyền gì đâu, không hơn không kém một chủ sở văn khố, mà văn khố ấy lại trống không. Việc này không thể tồn tại như vậy mãi, và tôi nay phải thay đổi lại hết. Toàn quyền là có trọn quyền thống trị khắp nơi, nhưng không coi về việc hành chánh một nơi nào. Gouverner partout et des ministres nulle part. Và khi Paul Dume chọn thơ ký Phạm Văn Tươi làm bí thơ, thì không khác Paul Bé lựa Trương Vĩnh Ký làm cố vấn. Ông Dume qua đây từ 1897 đến 1902, trào vua Thành Thái. Dume và Paul Bé đều là những tay tốt, biết coi và lựa người phụ tá. Hai ông kia cũng đều gặp chủ. Thang ôi, Dume có tài nhưng không ở Đông Dương được lâu để thi thố hết tài năng. Còn Paul Bé thì mất sớm. Vua Đồng Khánh cũng băng sớm. Chuyện đi viếng đất Bắc của Trương Vĩnh Ký năm 1876, chuyến đi Bắc Kỳ năm Ất Hợi, cho đến năm 1983 còn có người hỏi đi với tiền ai ra, phải Pháp xuất chăng? Và nếu phải vậy là làm gián điệp cho Tây, hèn chi có câu Hán vì nhân nan. Tôi nay sanh sao đẻ muộn, cha mẹ dạy một lòng thờ kính những người tốt, bất luận người nước nào và theo thiển kiến. Tôi thấy Paul Bé trọng dụng Trương Vĩnh Ký lối 1885 và Paul Dume tín dụng Phạm Văn Tươi. Bốn người này nể và tin cậy nhau, chẳng qua chung quanh chữ có chân tài và cư xử trung tính. Tôi bái phục và không có lời chê. Nhưng nói chuyện lát gừng, xin dịch sơ lại đây cảm tưởng của ông Đô Mỹ về ngài Thành Thái, cho thấy ông có con mắt biết người chớ không sớn sát như nhiều ông khác. Qua đây là truyền bá văn minh, mà bản thân chỉ biết lo cho nước họ. Tiền ông bỏ túi, Saro mị dân, Basquiat, Robin hiếu sát, Maclean bom nổ, Brevier dùng một tài xế Pháp lương 600 đồng ngang lương quan cai trị nhị hạng, De Cou đẩy cây ru ngủ, Đặc Son Lier nhà tu không lo tu hành, các ông đại tướng đập bờ đập bụi. Năm 1897, vua Thành Thái trị vì đã được 8 năm, tức vị năm 1889, và còn vài tháng nữa sắp bước vào tuổi 18. Đó là tuổi trưởng thành bên nước An Nam, vậy phải nghiên cứu về tánh tình, về sở thích, về ý muốn của ngài, để hoặc dùng ngài làm cộng sự viên cho nhiệm vụ khai hóa của chánh phủ Pháp, hoặc biến ngài nên một vua ăn vui tọa hưởng lạc thú xa hoa, ngôi sang hoàng đế hữu danh vô vị. Trong vài giờ nữa đây, tôi sẽ giáp mặt vị vua trẻ tuổi này, vị ấu dương đang cầm đầu vận mạng nước Nam này. Một ấu hoàng mà tôi cần xem xét kỹ lưỡng về cốt cách giống nòi hơn là cứ tin theo tiếng đồn do miệng các quan lại Pháp ở Đông Dương phúc trình. Vả lại, người thân sinh của vị vua bé thơ này vốn là Dưỡng Tử, là người thừa nghiệp có di chiếu tiên đế Tự Đức để lại. Người cha bạc phước ấy trước đây vừa tỏ có thiện cảm đối với Pháp ta thì chết, có lẽ ắt bị bọn địch thủ của ta sát hại và chưa được trị vì giờ phút nào. Dường như cho đến ngày lên ngôi báo, buổi ấu niên của vua Thành Thái vẫn cơ cực, u tối lắm, gần như cùng khổ. Ngài phải sống chung với anh em trai như gái, không khác những trẻ nghèo mạt đất quê. Bỗng không, ngài được cất nhắc lên ngôi vua, rồi ngài bị bao vây, nào thầy dạy, nào cố vấn. Những người này chuyên giáo huấn ngài về Hán tự, về lịch sử các nước bên Đông Á, chút ít sử Hoa Loa vài nước phương khác trên hoàng cầu, và luôn luôn họ dồn nhắc ngài về phận sự làm hoàng đế, phận sự vua đối với lễ tắc, và lễ tắc mới là điều cần nhất. Hại thay, những điều giá quá ấy lại đem giảng dạy trước sự hiện diện sát cánh hoàng cung của bọn người lang sa đầy quyền lực, hống hách, đi đứng tự do, không theo lễ phép, không cần có dây thắng. Bao nhiêu việc hỗn độn như vậy đã nhiễm ông vua trẻ tuổi vừa 18 xuân xanh và đã biến ngài ra thế nào? Ra một hoàng đế khát máu ư? Một cuồng dương hành động nông nổi gần như điên chăng? Đó là theo dư luận của phần đông người Pháp tại đây nói với tôi, và những tiếng đồn ấy vẫn truyền lần lan rộng ra mãi, lặp đi lặp lại mãi mãi. Chính ông khâm sứ Pierre cũng có cảm tưởng không tốt đối với Thành Thái. Duy khâm sứ nói một cách dè dặt hơn. Khâm sứ kể mỗi khi ngài lên cơn cuồng nộ dâm dật, ferocité érotique, mà những việc ấy vẫn diễn ra gần như thường ngày, thì ngài có thể đánh đập hành hạ cung tần đến chết người, và có đêm ngài bỏ cung lẻn ra ngoại thành làm việc dâm ô. Ông tiền nhiệm toàn quyền trước tôi cũng đã loan những tin như vậy tại Paris, trong các phủ bộ và những nhóm am hiểu về thuộc địa. Ngày 11 tháng 3 năm 1897, lần đầu tiên tôi đã giáp mặt với vua Thành Thái trong một buổi lễ long trọng. Tôi sang sông Hương, vừa lên bờ là cuộc nghi lễ tiếp rước bắt đầu. Từ bờ sông đến thành vua cách có mấy trăm thước, mà hai hàng quân sĩ Pháp đứng dàn hầu hai bên đường đi, kèn thổi súng nổ rình rang. Thành Huế thật đồ sộ, vách cao, cửa rộng, hùng vĩ, xứng đáng theo kiểu thức Vauban. Trong thành chỉ có thành nội chỗ vua ngự là vĩ đại, chung quanh chỉ có dinh thự to có và bé thấp có, là dinh thự công phủ hoặc phủ đệ các quan phủ chánh, lục bộ đài quan, trại lính, kho lẫm, vân vân. Và xưa kia có cả xưởng đúc tiền, đúc súng. Từ năm biến cố 1885, trong thành hư hao nhiều, và nay cái cung điện vẹt xây của Huế này chỉ gồm gánh điêu tàn và những lộng lẫy lạ mắt như nay tôi được thấy. Khi đoàn kỵ mã và công xa của chúng tôi tới nơi cửa thành vua, thì bên triều đình Huế bày cuộc tiếp rước. Lính vua nón đỏ, giáo nhọn gươm trường, các quan võ vừa lanh lẹ vừa lộn xộn trong những bộ nhung phục thêu chỉ vàng, rực rỡ thật nhưng không được gọn. Dàn nhạc vua trỗi giọng nghe những tiếng ét tai, tiếng kèn lạ mắt ăn nhịp theo sanh gỗ. Điệu nhạc này vẫn rất gần nhạc Trung Quốc và không mấy thuận lỗ nhĩ Tây Âu. Mới nghe lần đầu có lẽ chói tai là khác, vì gồm tiếng thét óc o, nhưng cũng có nhiều đoạn vắng vắng lặp đi lặp lại vui vui. Bây giờ chúng tôi đã đi đến trước cửa thành nội, và đó là một vuông thành nhỏ kiểu Á Đông, xây trong một thành lớn kiểu Pháp thế kỷ thứ 18. Chúng tôi dừng bước nơi cửa trước, và gồm độ 30 người Pháp, quan văn mặc đại phục đen quy chương nhiều thứ, quan võ vận nhung phục đại lễ, nhưng võ quan nhiều hơn văn, vì các quan võ trong thành đều nhập vào đây với đại tá Nicolas và thiếu úy Dubos là tùy giá quan theo tôi vào đây. Đoàn của tôi và đoàn lính vua ăn mặc lạ mắt nhập lại và đều dừng bước tại đây. Các ông phụ chánh tiếp chúng tôi và đưa qua một điện rộng lớn, có hơi tối, trông không gì đặc sắc, duy nhớ có nhiều cột gỗ to dẫn qua nhiều cửa rộng kế đến sân trong. Nơi đây mới quả là một cảnh huy hoàng lộng lẫy, có thể nói là uy nghi không thể tả, một cảnh tượng nghi vệ Á Đông không bao giờ thấy lại lần nữa. Nơi đây cũng như nơi nào khác, vừa rực rỡ huy hoàng nhưng cũng vừa hùng tráng, nhưng u buồn bạc nhược lẫn lộn, chứng tỏ một thế lực đã hết lúc mạnh và bắt đầu suy chăng. Một cái sân to rộng ba bề bao bọc ba dãy lâu đài, gồm tòa vừa trải qua và tòa đối diện thì xây trên nền cao. Giữa sân có dựng cửa tam quan, cột đồng khảm mảnh sứ điểm tô rất mỹ thuật. tòa đối diện vừa nói là điện vua ngự. Và vua cùng triều thần đang đứng trước điện để nghinh tiếp chúng tôi. Nơi bên tay trái và trước dãy nhà thấp bọc bên đó, thấy đứng chực các quan mặc đại phục, nhưng họ vẫn đứng ung dung, không cứng ngắc như sơn đá sắp hàng hai kia đâu. Nơi bên tay mặt, phía sau lưng là vườn tược cây tươi và một góc trời xanh thắm. Cũng thì có quan đứng hầu, nhưng phần đông đây là võ quan và đoàn voi chiến của vua như sắp ra trận. Cặp ngà có đeo khâu bằng vàng, chân voi cũng đeo vòng bằng vàng, và trên lưng voi có phủ yên lụa viền đường biên chỉ vàng rực rỡ. Mấy con tượng to lớn quá cỡ này đều trang sức như thần tượng, xem thấy phải khiếp và rất cân xứng với đám người áo mão đủ màu thêu vàng chói mắt ấy. Không ai không nhìn nhận, quả đó là cảnh lạ mắt dưới cảnh trời tươi dịu mây nhẹ trắng trong hôm ấy. Đức vua vẫn ngự bào quý trọng hơn các quan chầu hầu. Đầu ngài đội mão cứng gần như nón cát của ta, chân ngài đi giày da có ống cao đến gối, đế rất dày bằng nỉ êm, long bào màu vàng và có thêu chỉ vàng, phủ lên giày, nơi lưng vua có thắt sợi ngọc đái nạm nhiều ngọc và kim cương quý báu. Đức vua đeo huy chương vàng và ngọc và dây băng bửu tinh pháp, Grand Cordon de la Région d'Honneur. Đúng là hết sức uy hoàng, nhưng phải nói cũng là kịch cỡm, không thanh nhã đâu. Cách ăn giận của ngài quả làm cho chúng tôi phục về lạ mắt và bực về thiếu vẻ sang. Khi tôi bước đến trước mặt vua, tôi chào theo lễ và chìa tay tới trước. Đức vua cũng nghiêng mình thi lễ và vói nắm tay tôi, rồi cả hai không thốt lời nào, đồng bước tới trước ngài, đặt trên một bệ cao dài nấc, dài ba nấc. Ngài đứng lại trước ngài, còn tôi thì đứng trước mặt ngài. Chung quanh là các quan phụ chánh, các quan triều thần và nội thị hầu hạ. Bọn nội thị thảy đều quỳ gối, kẻ mang gươm lệnh, kẻ cầm quạt hầu thật lớn bằng lông chim kết lại, kẻ khác nữa bưng hộp vàng hộp bạc và đều trông vua ra dấu lệnh để thi hành. Lễ quan dân vua một tờ giấy vàng có viết chữ Hán. Vua cầm đọc giọng y như hát, giọng này tôi đã từng nghe lúc ở Nam Kỳ. Độ vài phút sau, có một thông dịch viên đọc lại tờ phiên dịch sẵn bản của vua đã đọc. Thiết tưởng các người đã đoán trước đó là những lời gì, chung quy toàn là lời chúc tụng gửi lên vị tân thủ lĩnh nước Pháp và lời chúc mừng riêng cùng với lời quả quyết mối nhiệt tâm đối với nước bạn bảo hộ. Và lời tôi phúc đáp cũng có thể định trước được, tôi đã đáp từ Đức vua bằng lời trống không nhưng hết sức tương thân tương ái. Và tôi dám cam đoan cả hai bài chúc từ này không làm chấn động nền hòa bình thế giới chút nào đâu. Đến đây là chấm dứt buổi lễ tiếp kiến sơ bộ này. Đức vua bước xuống ngai và mời tôi sang qua phòng tư mà chỉ có quan khâm sứ và tùy giá quan của tôi được theo. Bày thích rượu champagne và trà ngự, lại cũng chúc nước Pháp, nước Nam, chúc sự thịnh vượng cho hai xứ, chúc giám quốc Pháp, chúc vua, chúc hoàng tộc, vân vân. Buổi đàm đạo bắt đầu, có thông ngôn dịch lại. Đức vua rất ham nghe việc xảy ra bên Âu, việc đời công cũng như tư của Pháp. 15 phút sau, vua đưa chúng tôi trở lại điện ngự, nghi lễ giả từ y như buổi đến. Cảm giác đầu tiên buổi tôi tiếp xúc với Đức Thành Thái này là cảm giác tốt. Ông vua rất trẻ này có dáng thông minh, có bộ ngó ngay thật, và lối ngài bắt tay quả là nồng nhiệt chân thành. Có thể nào tin vào cặp mắt ngó và lối bắt tay của một người mà suy đoán về tánh tình người đó hay chăng? Và khi nào người đối diện biết ngó ngay, biết siết tay mạnh và chân thật, có thể người đối diện ấy là người khác. Nội cái cách vua Thành Thái ngó ngay mặt tôi và bắt tay tôi nồng hậu đã chứng tỏ Đức vua không phải là người giảo quyệt phuộc và có dạ hung tàn ác xấu trong bản tâm ngài đâu. Cố nhiên tôi có thiện cảm ngay đối với ngài. Tôi đặt hết lòng tin và mối cảm tình tốt vào ngài, và tất nhiên sự này vẫn trái hẳn với bao nhiêu lời đồn đãi xấu về ngài mà tôi đã nghe được cho đến hôm nay. Tôi vừa về đến tòa khâm sứ thì súng đồng nổ rền báo tin vua sẽ đến đáp lễ. Lại lính bồng súng chào, kèn nhà binh thổi bài ra trận. Đức vua đến chiến tôi, ngài phen này ngự kiệu, quan lính, kẻ hầu người hạ kiệu phất lụa màu vàng, trước kiệu có người cầm gươm bạc. Và cũng thì có đoàn nhạc ngự chót chét làm sao tranh lớn tiếng bằng kèn sơn đá bằng đồng. Đức Thành Thái phen này không mặc bộ ngự bào nặng nề buổi sáng, không đội mão giống nón cát, không đi giày bó chân cao gót nhung dạ nữa. Y phục ngài dùng phen này vừa đơn giản gọn gàng, rất là khéo lựa và rất hạp nhãn và thanh lịch. Phen này ngài ăn giận không khác lối ăn giận ngày thường của người ăn nam dân chợ. Vẫn cái áo dài lụa, cái quần rộng, hai ống phất phơ, chân đi dép da, đầu bịch khăn xếp. Nhưng chính màu sắc và lối mịn màng và lối cắt mai mới làm tôn lối ăn mặc của ngài. Áo dài của ngài không thêu thùa, duy đó là hoàng bạo. Chiếc áo màu vàng mà nơi nước Nam chỉ có vua mới được mặc. Quần bằng lụa màu hồng đào, rousserie. Chỉ thấy dưới áo ló ra độ 25cm hay 30cm và ló ra hai bên vạt áo xẻ hai bên nách cho dễ đi đứng. Và trên đầu ngài chích khăn nhiễu vàng rất thanh, hoàn toàn thanh lịch, hoàn toàn hợp thời trang và càng tôn vẻ quý phái sang trọng của một ông vua vừa trẻ, vừa giống dãy cao, mình dây, đi đứng khoan thai, gọn gàng. Những lời trao đổi trong buổi tiếp xúc này có phần tự do hơn và thân mật hơn kỳ tiếp xúc buổi sáng. Có quan khâm sứ tham gia vào buổi đàm đạo này. Quan khâm có nhắc lại những náo loạn do Đức Ngài đã diễn ra những hôm trước. Đức Ngài nghe và vẫn tươi cười hồn nhiên, không làm bộ tịch cũng không hề ngượng nghịu. Đoạn này lược dịch từ trang 182 đến trang 187 của quyển L'Indochine Française, Souvenir của ông Paul Dume. Đến đây, tôi xin bỏ bớt một đoạn từ trang 187 đến 188 nói về lễ tế Nam Giao và tôi trở lại dịch tiếp từ trang 189 nói về vua Thành Thái dưới mắt ông Đô Mỹ. Buổi chiều diễn tập cách hành lễ để mai này vua đứng tế chánh thức. Tôi, tức Dume, có dịp tiếp xúc tay đôi với vua và nhờ dịp này tôi đàm đạo dài dòng và trên trăm chuyện khác nhau với ngài. Và nhờ đó mà tôi thấu hiểu cặn kẽ ông vua trẻ này và biết được bề trong của ngài, tánh tình, sức thông minh, giá trị đúng và những gì có thể trông cậy vào ngài được. Trong suốt 5 năm tôi còn ở lại trên đất này, tôi đã thấy tận mắt sự hành động bình thường và hàng ngày của ngài. Ngài đã nhiều phen cởi mở và bày cạn nỗi lòng với tôi những lúc ấy, nên sự xét đoán của tôi về ngài Thành Thái lại ngày càng quả quyết thêm lên. Vua Thành Thái không điên, không bực nào điên cuồng khát máu như lời thiên hạ thường đồn đãi đâu. Trái lại, ngài có một trí thông minh rất bén nhạy, một lý luận ngay thẳng, một chủ quyền lớn về mình. Une grande possession de soi. Nhưng mà cái lối giảng dạy, ung đúc nhân tài làm ra con người vua của ông hoàng đế non trẻ này là một, hai nữa là cái độc quyền mà ngài được sử dụng tuyệt đối trong cung vi, không một ai dòm ngó được, và chính các thái hậu và quan phủ chánh cũng thỉnh thoảng mới được can khuyên đôi khi, những sự ấy đã làm cho những tật xấu, đối với một người khác thì không ai dung thứ, mà riêng đối với ngài, càng ngày càng lộng càng tăng. Tánh ngài lại độc tài, hay thay đổi bất thường, ngông và không định đoạt, dị thường. Ngài bị khóa nhốt trong cung viện u tối lạnh lẽo và độc hại hơn cái tử cấm thành ấy lại là lề phép chật hẹp đã bó buộc các vua chúa không biết từ thuở nào trên đất An Nam này. Mỗi khi vi phạm là phải chết bằng gươm bén hay thuốc độc. Những cái ấy đã làm cho ông vua non trẻ này phải lồng lộng cuồng trí thèm tự do, thèm những gì mà sự hiện diện của người Âu Tây làm gương đốc lối, thấy càng thèm thuồng thêm. Quả thật là khó trói ép gò bó trong lề lối chật hẹp của phép tắc. Ông vua trẻ này, khi ông thấy bọn Tây ở đây đã thoát ly từ lâu, và cớ sao bắt ông tuân theo làm chi? Những tục lệ, những lề lối ngàn năm cũ rích, đầu đề của sự chế nhạo của người Tây ấy. Do đó mà đã xảy ra những việc ông đã làm mà người ta gán cho nào là tội sát nhân, tội lỡ lời xúc phạm, rồi triều đình phúc trình lên trên, để khiến khâm sứ phải can thiệp xen vào. Lại phải nói, trong tuổi mà người An Nam chưa có lập đôi bạn, thì vua Thành Thái đã có một cung nội khá đông, nào vợ chánh, tình nhân, tỳ tất, Nội đó đủ làm cho vua trẻ khó giữ vững óc trí sáng suốt và tâm não bình thường rồi. Trong những thì giờ dài dặc vua trẻ bị nhốt giữa cảnh nhằn vi bất thiện, tất nhiên vua có những cử chỉ bạo tàn, đánh đập ác nghiệt, người nào nghe lại thêm thắt cho nhộn thêm lên. Ngoài ra những sách đọc, chuyện kể, nói về lối sống, lối chơi bời của các vua Lan Sa đời trước nào phải là gương tốt và càng xúi dục cho trí óc vua đã không vững lấy đó noi theo và bắt chước làm cho hơn thêm lên mới là tai hại và báo đời. Theo chỗ tôi thấy, quả này không thể trói buộc vị ấu vương này trong những lễ nghi phép tắc của thế giới lỗi thời kia được nữa. Cớ sao chung quanh thành nội này, đám tôi con thần dân của vua thì được tự do hành động theo ý muốn, được mua sắm, được quyền làm chủ. Còn hoàng đế nước Nam lại phải bị cấm cung trong một phạm vi chật hẹp, bị lệ thuộc lễ nghi gò bó và phải cư xử không khác một hình nộm như vậy. Những lễ nghi kia, dầu thiêng liêng, thần thánh bực nào, lẽ đáng nay cũng phải tùy nghi sửa đổi cho hợp thời, phải canh tân lại chứ. Nếu dùng và trông cậy vào uy tín các quan phụ trách tìm một giải quá pháp, modus vivendi, cho ấu vương và triều đình thông hiểu nhau hơn, không chắc gì nhờ vậy mà ấu vương thành thái làm dứt được những tin đồn kia. Nhưng ít nữa việc ấy cũng là một việc phải thi hành cấp bách lúc này. Ấy là nhờ trong đêm tập dược để mai này diễn hành đúng nghi lễ cuộc tế Nam Giao này, và nhờ trọn đêm ấy tôi có dịp tiếp xúc lâu với vị ấu quân này, nên tôi đã thừa dịp tiện lời đó mà dẫn giải cho vua ấu thơ này rõ là từ tiên đế tự đức băng, lễ Nam Giao không được cử hành. Và chỉ từ năm 1892, dĩ chí năm 1894, nhờ thời cuộc đã trở lại bình thường, nên ấu vương đã tế Nam Giao được hai lần như vậy. Dứt trang 190. Tôi đã trót nhắc lại trong một tập tiếu đàm, đoạn sử có thật và trích trong hồi ký của ông toàn quyền đô Mỹ. Ông quả là vị thầy dạy vừa sáng suốt, vừa có đủ uy tín để dẫn dắt chỉ bảo ông vua trẻ tâm tánh bất thường là đức thành thái. Tiếc thay, ông không ở được lâu để làm tròn nhiệm vụ đẹp đẽ này. Sứ mạng của ông dứt quá sớm, mà thiết nghĩ làm sao triều đình Huế ưng để cho vua nghe mãi lời của ông, vốn xem như kẻ thù. Đà tiến của lịch sử giả lại cũng không cho có như vậy. Năm 1902, Paul Dume bị rút về Pháp, lãnh chức thượng nghị sĩ rồi lên làm tổng thống nước Pháp cho đến năm 1931. Ông bị ám sát bởi Gorgulov, bác sĩ gốc Nga, khi tuổi ông vừa 75, và hiến 4 người con trai chết cho nước. Gorgulov lên đoạn đầu đài ngày 14 tháng 9, 1932. Giết ngày 26 tháng 6, 1983.